Trân trọng kính chào Hội Thánh. Xin chúng ta cùng nhau đọc chung một lần ở trong Kinh Thánh Cô-rinh-tô nhất, đoạn 10 câu 31 là câu gốc của chúng ta buổi sáng hôm nay, có ghi ở trong tờ chương trình. Xin chúng ta cùng nhau đọc chung. Vậy anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin chúng ta đọc một lần nữa. Vậy anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Sự vinh hiển Đức Chúa Trời là điều mà tất cả con cái của Chúa đều phải suy nghĩ khi chúng ta làm bất cứ một điều gì. Thậm chí là không làm bất cứ một điều gì, thì sự vinh hiển của Chúa cũng vẫn là điều mà chúng ta là một con cái Chúa luôn nghĩ đến. Tôi nhớ trong lần chia sẻ với Hội Thánh Chúa tuần rồi, thì tôi có nói rằng gia đình là nơi rất là quan trọng cho sự phát triển của con người. Đó là nơi sự yêu thương được bày tỏ, đó là nơi tinh thần trách nhiệm được hướng dẫn và được thực hành, đó là nơi sự thân mật, sự gần gũi được thể hiện. Và cái chữ trách nhiệm đó là cái điều đòi hỏi tất cả các thành viên ở trong gia đình, người cha, người mẹ, các người con, các thành viên lẫn nhau cần phải có cái trách nhiệm đối với nhau. Trách nhiệm là điều mà con người ta sinh ra đã được mặc định sẽ phải gắn vào. Nhỏ thì có trách nhiệm của nhỏ, lớn sẽ có trách nhiệm của lớn. Có thể chúng ta không yêu thích cái chữ trách nhiệm, nhưng đó là cái chữ mà phàm là con người thì chúng ta phải gắn với chữ đó khi chúng ta được Chúa cho phép có mặt ở trên trần gian này. Chúng ta được tạo dựng nên để làm gì? Tại sao chúng ta lại có mặt ở trên trần gian này? Chúa có chương trình cho đời sống của chúng ta. Tại sao chúng ta lại được cứu? Tại sao chúng ta lại được lựa chọn trong số tất cả những người đã có mặt trên trần gian này? Tại sao Chúa cho chúng ta được ở trong nhà của Chúa, ở trong Chúa? Tóm lại, chúng ta có mặt trên trần gian này để làm gì? Đó là một cái câu hỏi mà rất là nhiều người đặt ra, và không ngoại trừ những con cái của Chúa, không ngoại trừ chúng ta là những người buổi sáng hôm nay bước vào trong nhà của Chúa để thờ phượng hầu việc Chúa. Buổi sáng hôm nay chúng ta học một bài học từ phân đoạn Kinh Thánh Ê-sai 43 từ câu 1 cho đến câu 7. Đoạn Kinh Thánh này nói đến quyền của Đức Chúa Trời và sự nhắc nhở của Chúa rằng dân của Ngài đừng sợ. Vậy thì đoạn Kinh Thánh này có nói gì đến đặc quyền và trách nhiệm mà chúng ta thấy như ở trong chủ đề của bài giảng buổi sáng hôm nay? Đức Chúa Trời khích lệ dân Israel rằng họ đừng sợ, bởi vì Đức Chúa Trời có quyền ở trên họ, đã từng được chứng minh ở trong quá khứ, và vì vậy cho nên sẽ có được ở trong tương lai. Và họ đừng sợ, bởi vì qua đó thì họ thấy được cái đặc ân, cái đặc quyền mà Đức Chúa Trời đã dành cho dân tộc Israel. Họ có một cái đặc quyền lớn lao. Một tác giả đã từng nói như thế này: Đức Chúa Trời lập dân Israel cho chính mình Ngài, nhưng họ thật sự luôn không vâng lời Chúa. Dẫu vậy, họ vẫn là dân tộc của Chúa, và Ngài sẽ hành động dầu họ phạm tội, và Ngài sẽ hành động qua tội lỗi của họ để chứng tỏ rằng chỉ có một mình Ngài là Đức Chúa Trời mà thôi. Dân Israel đã được tạo dựng cho chính mình Chúa, nhưng họ tiếc thay đã chứng tỏ rằng họ luôn không vâng lời Chúa. Nhưng mà Đức Chúa Trời vẫn hành động qua tội lỗi của họ đó để cho họ thấy rằng, và để cho cả thế gian thấy rằng chỉ một mình Ngài là Đức Chúa Trời mà thôi. Phân đoạn Kinh Thánh này bắt đầu bằng chữ "bây giờ hỡi Gia-cốp", có nghĩa là Đức Chúa Trời đã phán với dân của Chúa trước đây, từ đầu cho đến cái chỗ này. Bây giờ Đức Chúa Trời ngừng lại để sắp nói một điều quan trọng.
bây giờ hỡi Gia-cốp, Đức Chúa Trời càng thương xót dân Ngài thì họ càng tỏ ra vô tâm đối với Chúa. Ân điển của Chúa đối chọi với lại cái sự thương xót, cái sự ngoan cố của dân sự. Ân điển và sự thương xót của Đức Chúa Trời đối chọi với cái sự ngoan cố của dân sự Ngài. Đó là điều mà Ê-sai từ đoạn 1 cho đến đoạn 42 đề cập. Ân điển và sự thương xót của Đức Chúa Trời ngược với cái sự ngoan cố của dân sự của Chúa. Nhưng bắt đầu vào đoạn 43, Đức Chúa Trời phán: bây giờ hỡi Gia-cốp. Đức Chúa Trời nói gì? Đừng sợ, vì ta đã chuộc ngươi. Đây là cái câu rất là quan trọng ở trong sách Ê-sai. Đừng sợ, vì ta đã chuộc ngươi. Tại sao đừng sợ? Bởi vì họ là một dân tộc được thương xót và ân điển không giới hạn của Đức Chúa Trời. Chúng ta nên nhớ, họ là người được Đức Chúa Trời thương xót, được ban ân điển không có giới hạn. Dầu họ liên tục từ chối tình yêu của Đức Chúa Trời, như chúng ta có học ở trong giờ trường Chủ nhật, họ lý luận với Chúa rằng: Chúa thương chúng tôi ở đâu? Chúa yêu chúng tôi ở đâu? Tại sao Chúa nói Chúa yêu chúng tôi? Bằng chứng đâu? Họ liên tục từ chối tình yêu của Đức Chúa Trời, nhưng mà Ngài cũng liên tục bày tỏ ân điển của Chúa cho dân của Chúa. Ân điển và tình yêu của Chúa được thể hiện một cách liên tục qua hàng loạt những việc mà Ngài đã dựng nên họ, tạo thành họ, cứu chuộc họ, kêu gọi họ, coi trọng họ, yêu thương họ, ở cùng họ, gìn giữ bảo vệ họ. Khi ngươi vượt qua các dòng nước, khi ngươi lội qua sông, khi ngươi bước qua lửa, đừng sợ. Đừng sợ, vì ta ở với ngươi. Đó là điều mà Chúa nói. Con người thì rất sợ nước, cũng như rất sợ lửa, phải không? Chúng ta nên nhớ, nước và lửa là hai điều mà Đức Chúa Trời dùng để tiêu diệt con người và cả cái sự tạo dựng của Đức Chúa Trời này. Ngày xưa cơn hồng thủy đã tiêu diệt con người, chỉ trừ có 8 người còn lại. Và sau này Đức Chúa Trời sẽ dùng lửa để hủy diệt cả thế gian này. Chỉ có những người đã được Chúa cất lên trước rồi thì mới thoát khỏi. Có người sợ nước và sợ lửa, nhưng Đức Chúa Trời phán với dân Israel rằng: khi ngươi vượt qua các dòng nước, khi ngươi lội qua sông, khi ngươi bước qua lửa thì không bị hề hấn gì. Và Đức Chúa Trời thật sự đã thi hành điều đó rồi, phải không? Biển Đỏ không nhấn chìm được dân Israel. Sông Giô-đanh không nhấn chìm được dân Israel. Lửa cũng không nhấn chìm được họ. Thậm chí lửa của Đức Chúa Trời còn dẫn dắt họ đi qua đồng vắng trong 40 năm. Điều đó bày tỏ ân điển và sự thương xót của Chúa. Có điều gì cần thiết để làm mà Đức Chúa Trời không làm cho dân sự của Chúa chưa? Không, chưa. Nghĩa là tất cả những gì cần cho dân sự của Chúa để bày tỏ tình yêu và ân điển của Chúa, Ngài đã làm hết rồi. Bây giờ chỉ có một điều Chúa có thể làm mà Chúa chưa làm thôi. Đó là gì? Hình phạt họ. Chúa đã dẫn họ ra khỏi Ai Cập là nhà nô lệ. Và cái sự dẫn dắt đó là hình ảnh, là bằng chứng của cái sự giải cứu kỳ diệu. Chúa đã đưa họ ra khỏi cái sự truy đuổi của quân đội Ai Cập qua Biển Đỏ, một cái sự giải cứu kỳ diệu. Chúa đã đưa họ 40 năm ở trong đồng vắng, một sự chăm sóc dẫn dắt kỳ diệu. Áo không mòn, giày dép không mòn, nuôi ăn đoàn dân mấy triệu người trong vòng 40 năm. Xưa quý ông bà chị em, không có một nền kinh tế, không có một chính phủ giàu có nào có thể nuôi mấy triệu người trong vòng 40 năm đó mà không phát triển kinh tế gì hết. Không có một cái nguồn lực nào có thể nuôi được, ngoại trừ chính Đức Chúa Trời. Trước tiên con người phải nhận biết Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo, rồi thì mới nhận biết rằng Ngài là đấng cứu chuộc. Con người cần phải hiểu lý do mà mình được tạo dựng. Chúng ta là cơ đốc nhân, là chúng ta là một dân Israel thuộc linh, thì chúng ta được một cái lời hứa, một cái lời yên ủi tuyệt vời. Chúng ta không thể tìm được đâu một cái lời hứa và một lời yên ủi. Đừng sợ, vì ta ở với ngươi, ta đã chuộc ngươi. Bây giờ ta sẽ lấy tay của ta mà dẫn đưa ngươi. Đức Chúa Trời vẫn là đấng thánh của Israel. Nhưng dân Israel không nhận ra như thế. Họ nhìn ra Đức Chúa Trời như là một cái nguồn năng lượng cho họ. Họ nhận ra Đức Chúa Trời như là một cái nguồn cứu giúp cho họ. Khi gặp hoàn cảnh khó khăn thì họ kêu cầu cùng Đức Chúa Trời để Ngài ban sự giúp đỡ về mặt vật chất. Khi thiếu nước, họ kêu cầu. Khi thiếu thức ăn, thực phẩm, họ kêu cầu. Khi mana ăn ngán quá, họ kêu cầu. Thì có thịt, có chim cút. Khi gặp hoàn cảnh khó khăn, khi có sự tấn công của quân thù, khi quân sự thất bại, họ kêu cầu. Khi kinh tế xuống, họ kêu cầu. Khi quân sự yếu, họ kêu cầu. Khi ngoại giao thất bại, họ kêu cầu. Nhưng mà khi mọi thứ tốt đẹp thì họ quên Đức Chúa Trời. Đó là thực trạng. Đó là thực trạng. Mối liên hệ đặc biệt giữa dân Israel với Đức Chúa Trời được ràng buộc bởi một cái sợi dây. Nó có nhiều cái tao, mình gọi là cái tao, phải không? Có nhiều cái sự quấn. Đó là sự sáng tạo, sự cứu chuộc, sự kêu gọi, tình yêu, sự nhận làm con nuôi. Đức Chúa Trời đã sáng tạo họ, đã cứu chuộc họ, đã kêu gọi họ, đã yêu thương họ, đã nhận họ làm con nuôi. Đức Chúa Trời nói rằng dân Israel là con của ta. Thưa quý bạn chị em, chúng ta ngày nay và Hội Thánh Chúa ngày nay có cùng hưởng một cái đặc ân giống như dân Israel ngày xưa không? Đức Chúa Trời có sáng tạo chúng ta không? Đức Chúa Trời có cứu chuộc chúng ta không? Ngài có kêu gọi chúng ta không? Ngài có lựa chọn chúng ta không? Ngài có yêu thương chúng ta và ban ân điển kỳ diệu cho chúng ta không? Ngài có nhận chúng ta làm con nuôi không? Đức Chúa Trời dựng nên con người để con người hưởng phước. Và hơn thế nữa, để những người được hưởng phước đó trở thành một cái nguồn phước cho người khác. Đó là đặc ân và trách nhiệm. Dân Israel đã được thương xót và ân điển không giới hạn của Đức Chúa Trời. Ngoài ra, một cái điều cụ thể nữa là họ được lựa chọn giữa các dân. Đức Chúa Trời phán ở trong Ê-sai 43: Ta ban Ai-díp-tô làm giá chuộc ngươi, Ethiopia và Seba làm của thai ngươi, tức là để đổi lấy ngươi. Ta sẽ ban những người thế ngươi và các dân tộc thai mạng sống của ngươi. Ta ban Ai-díp-tô làm giá chuộc ngươi, Ethiopia và Seba làm của thai ngươi. Ở đây chúng ta thấy có một cái sự, nếu chúng ta biết về lịch sử và địa lý thì chúng ta sẽ thấy rõ điều này. Ethiopia là một quốc gia ở gần bên Ai-díp-tô, tức là Ai Cập. Seba là một vùng đất ở trong Ai Cập, giữa hai giữa cái sông Nile, sông Nin bắc và nam, một cái vùng đất ở giữa đó. Tại sao Đức Chúa Trời phán rằng ta ban Ai-díp-tô làm giá chuộc ngươi? Phần kinh thánh này đang nhắc đến cái thời điểm dân Israel bị hoặc là sẽ bị người Babylon tấn công. Nhưng mà sau đó người Babylon đã tấn công và đã lấy lại được cái xứ Ai-díp-tô và vì vậy tha thứ cho dân Israel. Đức Chúa Trời nói rằng ta đã ban Ai-díp-tô làm giá chuộc ngươi, Ethiopia và Seba làm của thai ngươi, nghĩa là để chuộc lấy dân Israel thì Chúa đã phải sử dụng dân Ethiopia, sử dụng cái xứ Seba, sử dụng Ai-díp-tô để làm một cái của thay thế. Họ đã được lựa chọn. Trong số các dân tộc ở xung quanh, trong số tất cả các dân tộc trên thế giới, Đức Chúa Trời đã lựa chọn Israel. Trong phần bài học Malachi chúng ta thấy, dân sự nói rằng Chúa thương chúng tôi ở đâu? Đức Chúa Trời phán rằng ta yêu Gia-cốp và ghét Ê-sau, có nghĩa là ta đã lựa chọn Gia-cốp mà không lựa chọn Ê-sau. Nghĩa là ta đã lựa chọn dân Israel giữa các dân tộc xung quanh. Dầu cho đó là một người anh em của ngươi ở xung quanh, ta cũng không lựa chọn, nhưng lựa chọn chính Israel. Giá chuộc của dân Israel rất là cao. Nhiều quốc gia và nhiều dân tộc đã phải sụp đổ và sẽ sụp đổ để tránh đường cho dân Israel. Thưa quý ông bà anh chị em, đây là điều chắc chắn. Nhiều quốc gia, nhiều dân tộc sẽ đã sụp đổ và có thể sẽ sụp đổ để nhường đường cho dân Israel. Kể cả Assyria, kể cả Babylon, kể cả Ba Tư, kể cả Hy Lạp và kể cả những quốc gia nào khác mạnh mẽ ở trên thế giới này. Nếu quốc gia đó cản đường Israel thì nó sẽ phải sụp đổ. Bởi vì Đức Chúa Trời đã lựa chọn Israel. Họ đã được lựa chọn giữa các dân. Kẻ ác là một giá để chuộc người công bình. Chúng ta thấy ở trong Châm Ngôn đoạn 21 câu 18 chép như thế. Và ở chỗ này câu Kinh Thánh đó ứng dụng cho người Israel. Tất cả thế gian, nhiều dân tộc đều phải nhường bước vì dân được chọn của Đức Chúa Trời. Ta ban Ai Cập làm giá chuộc ngươi, Ethiopia và Seba làm của thay ngươi, vân vân. Ta ban những người thế ngươi, thay thế ngươi. Có bất công không, thưa quý ông bà anh chị em? Có độc đoán không? Tôi tin rằng tất cả chúng ta đều có suy nghĩ này. Tại sao Đức Chúa Trời lại lựa chọn, và vì lựa chọn dân tộc này mà Ngài phải hy sinh dân tộc khác? Tại sao dân Israel lại được Đức Chúa Trời yêu một cách đặc biệt như vậy? Một trong những câu trả lời. Tất nhiên chúng ta sẽ không có câu trả lời hoàn toàn, bởi vì đó là chương trình đặc biệt của Đức Chúa Trời, chúng ta không thể biết được. Nhưng chúng ta có một sự giải thích khả dĩ. Dân Israel tồn tại là vì cớ cả thế gian này. Đó là cái sự trả lời. Đức Chúa Trời muốn cứu mọi dân tộc và mọi chi tộc nơi thế gian. Vì vậy cho nên Ngài phải lựa chọn một dân tộc để được cứu và nói về Chúa cho những dân tộc khác. Để lựa chọn một dân tộc, Đức Chúa Trời phải lựa chọn một chi tộc. Và để lựa chọn một chi tộc, Đức Chúa Trời phải lựa chọn một con người, phải không? Đó là cái sự lựa chọn theo tuần tự. Đức Chúa Trời đã lựa chọn Abraham để từ nơi Abraham có các con trai. Đức Chúa Trời lựa chọn Gia-cốp để từ Gia-cốp có 12 chi tộc. Và Đức Chúa Trời lựa chọn 12 chi tộc đó là dân Israel, để dân Israel sẽ làm vinh hiển danh Chúa và rao báo về Chúa cho tất cả những dân tộc xung quanh. Sự tồn tại của dân Israel không phải vì cớ chính họ, mà vì cớ cả thế gian là những dân tộc xung quanh của họ. Từ nơi dân Israel đó, cái lợi lớn nhất mà chúng ta thấy đã có cho trần gian này là gì? Có một chồi đã nứt ra từ gốc. Dân Israel có thể họ làm nhiều điều sai lầm trước mặt Đức Chúa Trời. Có thể trước mặt các dân tộc xung quanh, người ta sẽ nhìn Israel như là một cái dân tộc được quá nhiều đặc ân. Nhưng cái điều mà họ đã làm được đó là từ nơi Israel, từ nơi Juda đã sinh ra cho nhân loại một đấng cứu thế. Đó là đặc ân của họ và cũng là trách nhiệm mà họ phải thấy. Họ được lựa chọn giữa các dân. Đặc ân đó quá lớn lao và họ phải chứng tỏ họ xứng đáng với tình yêu đó. Nhưng mà cái việc đó họ chứng tỏ rồi họ xứng đáng với tình yêu đó hay không là một cái chuyện khác. Họ đã chứng tỏ họ không có xứng đáng với tình yêu của Đức Chúa Trời. Tuy vậy, Đức Chúa Trời là đấng thành tín, Ngài vẫn bồng ẩm, vẫn chăm sóc họ. Mà Kinh Thánh nói rằng, vì ngươi, vì ta đã coi ngươi là quý báu, là đáng chuộng. Câu số 4, vì ta đã coi ngươi là quý báu, đáng chuộng và đã yêu ngươi, nên ta sẽ ban những người thế ngươi và các dân tộc thay cho mạng sống ngươi. Như tôi đã nói với quý ông bạn chị em, từ đoạn 1 cho đến đoạn 42 nói lên rằng dân Israel đã được hưởng ân điển và sự thương xót không giới hạn của Đức Chúa Trời, nhưng họ vẫn tiếp tục không vâng lời Đức Chúa Trời. Dẫu vậy, bắt đầu đoạn 43, một cái điểm xoay hướng, Đức Chúa Trời nói rằng: bây giờ hỡi Gia-cốp, Đức Giê-hô-va là đấng dựng nên ngươi phán như vậy: đừng sợ, vì ta vẫn còn tiếp tục yêu ngươi, vẫn còn tiếp tục yêu thương, vì ngươi được xem là quý báu, là đáng chuộng ở trước mặt Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã chọn dân Israel ngày xưa như thế nào thì Ngài cũng chọn chúng ta ở trong đấng Christ như thế ấy. Chúng ta có câu trả lời vì sao Đức Chúa Trời chọn chúng ta hay không? Vì sao Đức Chúa Trời chọn Israel? Là bởi vì Ngài muốn lựa chọn hết tất cả mọi người ở trên trần gian này, và Ngài dùng dân tộc đó để đem Chúa đến cho những người xung quanh. Tại sao Chúa chọn chúng ta? Bởi vì Chúa muốn chúng ta thi hành công tác đó. Vì sao giữa vô số người trên thế gian này, Đức Chúa Trời lại chọn và cứu chúng ta? Để chúng ta giống như Abraham trở thành nguồn phước cho những người khác. Tại sao trong số người, nhiều người nữ của dân Israel, Đức Chúa Trời lại chọn, là không chọn mà lại chọn Ruter, một người ngoại bang? Đó là chương trình đặc biệt của Đức Chúa Trời, và Chúa muốn qua Ruter sẽ có một dòng dõi thánh. Và chúng ta nên nhớ, vua David là con cháu của Ruter. Ruter đã trở thành một nguồn phước cho nhiều người, giàu bà là một người ngoại bang. Bà đã rời xứ của mình với tình trạng là không chồng, không con, không bà con thân thuộc, không tài sản, và thậm chí không tổ quốc, phải không? Để sống một nơi có thể nói là thù địch với dân tộc của mình, sa sút về mặt đạo đức. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn Ruter. Đức Chúa Trời đã chọn những con người để những người đó ở trong chương trình của Đức Chúa Trời mà đem nguồn phước đến cho nhiều người khác. Đức Chúa Trời chọn chúng ta ngày nay cũng không ngoài mục đích đó. Chúng ta đã được lựa chọn. Chúng ta phải thấy được đặc ân mà Chúa dành cho chúng ta trong sự lựa chọn. Phần thứ hai mà chúng ta học buổi sáng hôm nay đó là chẳng những dân Israel cần phải thấy đặc quyền lớn lao của họ, nhưng mà họ cũng cần phải thấy trách nhiệm rất là lớn của họ nữa. Ở trong Ê-sai 49 câu 3 chép rằng: hỡi Israel, ngươi là tôi tớ ta, ta sẽ được sáng danh bởi ngươi. Đây là câu trả lời. Hỡi Israel, ngươi là tôi tớ ta, ta sẽ được sáng danh bởi ngươi. Điều đó cho chúng ta hai điều phải học buổi sáng hôm nay. Đó là dân Israel phải biết rằng họ được chọn, được đặc ân để có một cái trách nhiệm, đó là họ phải là đầy tớ của Đức Chúa Trời và họ phải làm vinh hiển danh của Đức Chúa Trời. Ở trong câu thứ nhất của Ê-sai 43 chép rằng: bây giờ hỡi Gia-cốp, Đức Giê-hô-va là đấng đã dựng nên ngươi. Hỡi Israel, Ngài là đấng đã tạo thành ngươi phán như vậy: đừng sợ, vì ta đã chuộc. Chữ chuộc đó là chữ quan trọng. Chuộc có nghĩa rằng trả một số tiền để đổi lấy một vật. Ta đã chuộc ngươi, đã gọi ngươi về và ngươi thuộc về ta. Ta đã gọi ngươi, đã chuộc ngươi bằng chính, đã gọi ngươi bằng chính tên ngươi, ngươi là của riêng ta. Ta đã gọi đích danh ngươi là Gia-cốp, là Israel. Ta đã chuộc ngươi. Và để chuộc ngươi, ta đã phải dùng những cái sự thay thế, đó là dân này, dân kia, dân nọ. Và dân Israel được cứu để hầu việc Chúa. khi Đức Chúa Trời sai Môi-se đến gặp Pha-ra-ôn để xin tha thứ cho dân Israel đi, thì Đức Chúa Trời dặn ông nói gì? Hãy nói với Pha-ra-ôn rằng hãy tha cho dân ta đi để chúng nó làm gì? Hầu việc ta. Hầu việc là công việc của một đầy tớ. Hãy tha cho dân ta đi để chúng nó hầu việc ta. Đức Chúa Trời có chủ đích của Ngài khi giải cứu dân Israel ra khỏi Ai Cập. Chúng ta nên nhớ chữ thờ phượng với chữ hầu việc là trong nguyên nghĩa là không có tách nhau. Thờ phượng thì phải hầu việc, mà hầu việc là sự thờ phượng. Hỏi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó là sự thờ phượng và hầu việc phải lẽ của anh em. Dân Israel không phải được kêu gọi để được nhiều đặc quyền đứng trên các dân tộc khác để họ vui hưởng điều đó, nhưng họ được chuộc để thuộc về Đức Chúa Trời, là đấng mua chuộc họ. Và đó là hình ảnh của một đầy tớ hay là một người nô lệ. Một người chủ ngày xưa sẽ đến một cái khu chợ, lựa chọn, thích một người nào đó qua vóc dáng khỏe mạnh, rồi trả một số tiền, và kể từ thời điểm đó, người khỏe mạnh đó thuộc về ông chủ của mình như là một người đầy tớ. Đó là một tài sản, gọi là một tài sản biết đi. Tôi nói là ngày xưa, chứ không phải nói là bây giờ. Nhưng đó là cái hình ảnh, đó là cái ý nghĩa của sự mua, sự chuộc của Đức Chúa Trời. Và cái đối tượng được mua, được chuộc đó trở thành người phục sự hầu việc Chúa. Đó là trách nhiệm. Nhưng mà không phải lúc nào dân Israel cũng nhận ra điều này. Hầu việc Chúa, thờ phượng Chúa phải là ưu tiên hàng đầu ở trong sinh hoạt hội thánh của Chúa. Đây là điều mà với trách nhiệm của mình là một người lo lắng đời sống thuộc linh của hội thánh Chúa, tôi vẫn phải nhắc đi nhắc lại với quý ông bà anh chị em. Thờ phượng Chúa và hầu việc Chúa là ưu tiên hàng đầu ở trong sinh hoạt của hội thánh Chúa và trong đời sống của mỗi tín hữu, là mỗi con dân của Chúa. Bởi vì đó là trách nhiệm của chúng ta khi chúng ta được hưởng đặc ân của Đức Chúa Trời. Đừng sợ vì ta ở với ngươi. Đừng sợ vì ta đã chuộc ngươi, ngươi thuộc về ta. Đó là đặc ân. Và trách nhiệm đó là hầu việc Chúa. Trách nhiệm đó là thờ phượng Chúa. Như thưa quý ông bạn chị em, điều mà chúng ta suy gẫm tiếp theo, đó phải là đầy tớ phục vụ chủ theo ý chủ hay là theo ý đầy tớ? Theo ý chủ. Chúng ta thờ phượng hầu việc Chúa theo ý ai? Theo ý Chúa. Chúng ta thờ phượng và hầu việc Chúa để ai vui lòng? Để Chúa vui lòng. Hay là để chúng ta vui lòng? Chúng ta đang thờ phượng Chúa vì cớ tất cả những sự thoải mái, những sự tiện nghi mà chúng ta muốn chăng? Đây là điều chúng ta phải suy gẫm buổi sáng hôm nay. Chúng ta thuộc về Chúa. Như con đòi nhìn nơi tai bà chủ như thế nào, thì chúng ta cũng trông cậy và nhìn Chúa trong sự thờ phượng như thế ấy. Nghĩa là chúng ta đem tất cả mọi điều mà chúng ta biết rằng sẽ làm Chúa vui lòng để dâng lên cho Chúa. Chúng ta hãy xem lại trong sự thờ phượng Chúa của chúng ta, có phải là chúng ta đang thờ phượng Chúa như một đầy tớ của Chúa hay không? Hay là chúng ta đang ép buộc Đức Chúa Trời phải hưởng lấy sự thờ phượng mà chúng ta cho rằng điều đó là thoải mái nhất cho tôi? Trách nhiệm lớn lao của dân Israel đó là đầy tớ của Đức Chúa Trời và phải làm vinh hiển danh của Đức Chúa Trời. Ê-sai 43 câu 7 nói rằng: ta đã dựng nên họ vì vinh quang ta. Hay nói cách khác, ta đã dựng nên họ để làm vinh hiển danh ta. Hay nói cách khác nữa, ta đã dựng nên họ để danh ta được tôn vinh qua sự tạo dựng đó. Ta đã dựng nên họ vì vinh quang ta. Đó là mục đích của sự tạo dựng, thưa quý ông bà anh chị em. Nếu không vì vinh quang của Chúa thì Chúa đã không dựng nên con người, không dựng nên dân Israel. Nếu không vì vinh quang của Chúa thì Ngài đã không chuộc họ để họ làm một cái ngọn đèn sáng giữa các dân tộc. Ê-sai 42 câu 12 có một cái mạng lệnh cho chúng ta và dân Israel, đó là hãy dâng vinh hiển cho Đức Giê-hô-va. Trong sự thờ phượng mà các tiên tri Ê-sai hé lộ cho chúng ta ở trong Ê-sai đoạn 6 câu 3 đó, thì có ghi một câu như thế này: Thánh thai, thánh thai, thánh thai là Đức Giê-hô-va vạn quân, khắp đất đầy dẫy sự vinh hiển của Ngài. Khi chúng ta thờ phượng Chúa thì chúng ta phải tôn Chúa làm thánh. Ở trong cái khung cảnh, ở trong lời nói của chúng ta, thánh thai, thánh thai, thánh thai là Đức Giê-hô-va vạn quân, khắp đất đầy dẫy sự vinh hiển của Ngài. Ta đã làm nên dân này cho ta, nó sẽ hát khen ngợi ta. Đó là mục đích của sự tạo dựng. Chúng ta thấy điều này ở trong Ê-sai 43 câu 21: ta đã làm nên dân này cho ta, nó sẽ hát khen ngợi ta. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta có hát khen ngợi Chúa không? Bởi vì đó là trách nhiệm và là mục đích mà chúng ta tồn tại ở trên cõi đời này. Vì vậy cho nên tôi khuyên mời quý ông bà anh chị em hãy thờ phượng Chúa, hãy ca ngợi Chúa bằng chính môi miệng của chúng ta. Nếu không vì danh vinh hiển của Chúa thì Chúa không dựng nên chúng ta. Và khi Chúa dựng nên chúng ta thì Chúa muốn chúng ta làm vinh hiển danh Chúa. Khi Chúa dựng nên một cơ thể, một chi thể nào đó trong cơ thể chúng ta thì Chúa muốn chúng ta dùng chi thể đó để làm vinh hiển danh Chúa. Và có thể chúng ta hãy suy nghĩ thêm một chút nữa. Nếu Đức Chúa Trời dựng nên chi thể đó của chúng ta mà chúng ta không sử dụng chi thể đó để làm vinh hiển danh Chúa thì như thế nào? Thì cái chi thể đó rất là vô dụng. Rất là vô dụng. Xin Chúa nhắc nhở chúng ta trong điều này, trong sự làm vinh hiển danh Đức Chúa Trời bằng tất cả những gì mà Chúa đã tạo dựng nên chúng ta. Đức Chúa Trời đã gom góp nhóm hiệp dân Israel lại để họ làm sáng danh Chúa. Và Chúa đã phán rằng Chúa sẽ làm tản lạc họ, nhưng một ngày nào đó Đức Chúa Trời sẽ gom bó lại nhóm hiệp họ lại từ nơi khắp nơi đầu cùng đất. Và đó sẽ là thời điểm mà Chúa thi hành cái lời hứa của Chúa trên dân Israel. Và cả thế gian sẽ tôn vinh danh của Đức Chúa Trời qua dân Israel. Đó là thời điểm 1000 năm bình an. Và sự tồn tại của dân Israel là một minh chứng rằng Đức Chúa Trời chính là Đức Chúa Trời chân thần. Đức Chúa Trời chân thần, Đức Chúa Trời vĩ đại. Ngày nay, thưa quý ông bà anh chị em, tôi không muốn nói chính trị ở đây, nhưng chúng ta thấy rằng rõ ràng Đức Chúa Trời vẫn chứng minh Ngài là Đức Chúa Trời khi Ngài vẫn bảo tồn tuyển dân của Ngài, phải không? Dầu họ đã chứng tỏ rằng họ bất trung, bất kính, bất phục, cứng đầu, cứng cổ, vân vân và vân vân, nhưng Đức Chúa Trời vẫn không thôi bày tỏ ân điển và tình yêu dư dật không giới hạn của Ngài cho tuyển dân của Ngài. Chúng ta có thể nói như thế này: một ngày nào đó nếu chúng ta chứng kiến dân Israel bị đẩy xuống địa Trung Hải thì ngày đó chúng ta biết chắc rằng thật Đức Chúa Trời không thành tín. Nhưng Đức Chúa Trời phải, sẽ chắc chắn luôn luôn thành tín. Chúng ta mỗi con dân Chúa được dựng nên vì vinh quang của Chúa, có nghĩa là chúng ta được dựng nên để làm vinh hiển danh của Chúa. Và chúng ta phải biết rõ chủ đích của Đức Chúa Trời trên đời sống của chúng ta. Là những con cái của Chúa được cứu, chúng ta nghĩ gì về mục đích của đời sống chúng ta? Nếu chúng ta không làm sáng danh Chúa bằng đời sống của chúng ta, thì câu hỏi đó là chúng ta có đang làm trọn chủ đích mà Chúa dựng nên chúng ta hay không? Xin Chúa giúp cho chúng ta nhìn thấy được điều mà Chúa muốn dân Israel đã nhìn thấy và Chúa muốn dân Israel thuộc linh của Ngài ngày hôm nay nhìn thấy. Đó là đặc quyền và trách nhiệm của chúng ta khi chúng ta được dựng nên, được đặt để ở trên trần gian này. Thưa quý ông bà anh chị em, là những con cái của Chúa, là những tín hữu, là những người tin nơi Đức Chúa Trời và những người theo Ngài là những người Israel thuộc linh. Có bao giờ chúng ta ngồi lại và suy nghĩ thật sâu xa về đặc quyền và trách nhiệm của mình khi chúng ta ở trên đất này, khi chúng ta theo Chúa hay không? Hay là chúng ta chỉ thấy những cái đặc quyền của chúng ta thôi? Và chỉ thấy như thế cho nên khi không thấy được bàn tay của Chúa ban phước cho chúng ta thì chúng ta sẽ sớm mà nghi ngờ, chúng ta sẽ sớm mà phàn nàn, oán trách. Khi chúng ta thấy được ơn Chúa thì chúng ta vui vẻ, mừng rỡ, thỏa mãn. Và khi không thấy được thì chúng ta cảm thấy nặng nề, mệt mỏi. Ước ao chúng ta sẽ nhìn thấy được cả hai điều này, đặc ân và trách nhiệm của chúng ta ở trước mặt Chúa. Nếu chúng ta không thấy được, Kinh Thánh nói rằng, nếu tôi không thấy được ơn của Đức Giê-hô-va trên đất kẻ sống thì tôi hẳn đã ngã lòng rồi. Đó là một mặt, chúng ta phải thấy được sự thương xót và ân điển dư dật của Chúa trên mỗi đời sống của chúng ta để mà vui mừng ở trong Chúa, biết ơn Chúa. Nhưng cũng thấy mặt thứ hai nữa, Chúa ban cho chúng ta tất cả những điều đó để chúng ta có một trách nhiệm ở trước mặt Chúa, làm vinh hiển danh Chúa. Và làm vinh hiển danh Chúa bằng những cái cụ thể như thế nào thì có lẽ đó là một bài học khác. Nhưng trước hết, như chúng ta thấy ở trong câu gốc, hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, có nghĩa là mọi việc chúng ta phải nhớ đến mục tiêu trong đời sống của chúng ta là vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Đó là điều mà chúng ta sẽ thấy. Ước ao chúng ta sẽ thấy được đặc quyền và trách nhiệm của chúng ta ở trước mặt Chúa. Tại sao giữa muôn ngàn người trên thế gian này, Chúa lại chọn chúng ta? Tại sao giữa các dân tộc trên thế gian này, Đức Chúa Trời lại tìm mọi cách kêu những con người đến nơi cái xứ xa xôi ở tại châu Á, giải đất hình chữ S để rao truyền tin lành cho dân tộc Việt Nam bé nhỏ? Chúng ta phải thấy được ơn của Chúa dành cho dân tộc Việt Nam của chúng ta. Và một con người vẫn mang cái dòng máu da vàng như chúng ta, tại sao Đức Chúa Trời lại chọn chúng ta? Và đặc ân đó khiến cho chúng ta thấy cái trách nhiệm của chúng ta ở trước mặt Chúa. Hết lòng thờ phượng Đức Chúa Trời và dùng cả cuộc đời của mình để làm sáng danh Chúa và để làm tròn cái chủ đích mà Đức Chúa Trời đã đặt ở trên đời sống của chúng ta, làm vinh hiển danh Chúa, cho nhiều người khác cũng được biết Đức Chúa Trời và cũng làm vinh hiển danh Chúa như thế. Hình ảnh cuối cùng mà Đức Chúa Trời muốn nơi tạo vật của Ngài đó là tất cả mọi tạo vật của Đức Chúa Trời sẽ ca ngợi Chúa, làm vinh hiển danh Chúa. Nhưng mà để đạt được đến hình ảnh đó thì những người được chọn đây phải nói về Chúa cho những người còn lại để tất cả sẽ cùng hiệp nhau lại để thờ phượng tôn vinh danh Chúa. Nguyện xin Chúa nhắc nhở cho chúng ta buổi sáng hôm nay để thấy được đặc ân và trách nhiệm của chúng ta ở trước mặt Chúa. Điều Chúa muốn là dân Israel thì họ đã không nhận thấy. Nhưng chúng ta là người Israel thuộc linh. Chúng ta có lời Chúa và sự dạy dỗ của Chúa. Chúng ta phải nhận thấy điều đó và thường xuyên nhắc nhở mỗi lòng của chúng ta về điều này. Xin chúng ta cùng nhau đứng lên. Chúng ta cầu nguyện. Xin Chúa dạy dỗ, hướng dẫn chúng ta.